mùa hè nóng bức đã đến. Cùng đến với mùa hè còn có mấy cơn gió, giông bão. Đối với Hàn Yên, ngày của mùa hè thật dài. Bà cụ càng lúc càng gay gắt hơn. Bà trở thành kẻ khắc tinh của Yên. Bây giờ, bà tìm được cách để giày vò và làm nhục Yên mới mẻ hơn. Mỗi ngày bà bắt Yên phải đọc sách cho bà nghe. Bà chọn một quyển tiểu thuyết kể lại chuyện người đàn bà dâm đãng bị trời phạt. Mỗi lần Hàn Yên đọc, bà ta nhìn Hàn Yên gật gù. Cô là người đàn bà đó, rồi cô cũng bị trời báo như vậy. Có lúc bà bày chuyện đòi hỏi Yên phải thay đổi dáng đi, cách nói chuyện. Bà nói, hãy dẹp bỏ những thói quen ở làng chơi của cô. Cô phải tập tành làm một người đàn bà tầm thường chứ không thể lẳng lơ mãi. Hàn Yên không làm sao chịu được thái độ khiêu khích đó. Có một lần không chịu được sự sỉ nhục, Hàn Yên đã dầm mưa chạy ra khỏi Hàn Yên Sơn Trang. Nàng chạy mãi đến chiếc cầu Tòng Trúc. Chiếc cầu này mỗi lần mưa gió là nước dâng cao. Hôm ấy khi Hàn Yên chạy đến bờ sông thì Cao Lập Đức đuổi theo kịp. Lập Đức đã giữ Hàn Yên lại. Cô định làm gì đây hả Hàn Yên? Hàn Yên khóc nức nở. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, hãy để cho tôi chết. Hàn Yên, cô cần phải can đảm. Lập Đức đã thành khẩn nhìn vào đôi mắt Yên. Cô đã chịu bao nhiêu khổ đau và nhục nhã chỉ vì tình yêu đối với Bái Văn. Nếu bây giờ cô chết thì tất cả không có nghĩa lý gì cả. Cô là người can đảm nhất mà tôi đã gặp. Sẽ có một ngày nào đó rồi Bái Văn sẽ hiểu cô. Cô sẽ được đền bù. Hãy ráng sống Hàn Yên, sống vì Bái Văn và vì cả đứa con trong bụng của cô. Vâng, vì Bái Văn và vì đứa con trong bụng, ta không có quyền chết. Thế là Hàn Yên theo chân Lập Đức trở về nhà. Từ đó, Lập Đức gần như quan tâm đến Hàn Yên hơn để bảo vệ nàng. Chàng cũng tìm cách để an ủi Hàn Yên. Bái Văn không hề hay biết chuyện Hàn Yên đã một lần định tự tử. Chàng chỉ thấy Lập Đức càng ngày càng tỏ ra quấn quýt bên Hàn Yên hơn. Sự ghen tuông nhen nhúm trong lòng chàng. Sau lần tự hụt, Hàn Yên về nhà, ngã bệnh mấy hôm. Cơn bệnh làm thể xác yếu đuối của Hàn Yên càng yếu hơn, nhưng Yên vẫn nói với Lập Đức. Đừng kể chuyện đó cho Bái Văn biết nhé, vì có nghe, anh ấy cũng không quan tâm đâu. Có thực sự Bái Văn không quan tâm? Không, Bái Văn đã thấy cảnh tiều tụy xanh xao của Hàn Yên, nhưng chàng đã nghi một cách khác. Chàng cho rằng cái tiều tụy xanh xao của Hàn Yên đó là vì một người đàn ông khác. Bái Văn ghen. Chàng nói bóng nói gió, nhiều lúc lại châm biếm. Hàn Yên thì chỉ biết buồn, mệt mỏi, không giải bày. Với nàng bây giờ, Hàn Yên Sơn Trang không còn là thiên đàng của nàng nữa, mà nó đã biến thành địa ngục, đúng hơn là một nấm mồ. Giữa nàng và Bái Văn đang có một cuộc chiến tranh lạnh. Khoảng cách một ngày một lớn. Bây giờ Hàn Yên không còn ai để nói chuyện ngoại trừ Lập Đức. Chỉ có Đức mới hiểu nàng. Nhưng mỗi lần thấy Hàn Yên thân mật với Lập Đức, thì Bái Văn lại tỏ ra ghen tức hơn. Có một lần thấy Hàn Yên ngồi một mình bên cửa sổ với đôi mắt đẫm lệ. Bái Văn còn lạnh lùng đọc mấy câu thơ. Lòng ta ôm một khối tình, tình trong giây lát mà thành thiên thu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu không hay. Nghe những lời thơ đầy vẻ châm biếm của chồng, Hàn Yên đã ngẩng lên hỏi. Anh nghĩ tôi đang hận ai hả? Tôi làm sao biết được? Bái Văn nhún vai rồi bỏ đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Hàn Yên ngã người xuống ghế, mắt nhắm nghiền tuyệt vọng. Đau khổ và lo sợ vây quanh nàng. Anh Bái Văn ơi, tại sao anh làm như vậy? Em vẫn yêu anh cơ mà. Những lời nói đó Bái Văn nào có nghe đâu. Bây giờ chàng hoàn toàn không biết gì về tình yêu của Hàn Yên nữa. Sự ghen tuông, nghi ngờ đã phủ kín tai chàng, che khuất cả ánh mắt. Cánh cửa tình yêu đã đóng lại. Và như vậy Những ngày giông bão cứ dồn dập đến, đứa bé đã ra đời trong một hoàn cảnh bi đát như vậy. Có lẽ vì cái thể chất yếu đuối của Hàn Yên nên đứa bé sinh ra cũng thật yếu đuối. Nó giống như một đứa bé sinh thiếu tháng, da nhăn nhúm, trông chẳng đẹp tí nào. Nhưng đối với Bái Văn lần đầu tiên được làm cha nên chẳng để ý đến điều đó. Chàng đón nhận với niềm vui sung sướng, chỉ có bà cụ là kém vui. Ồ, cái con bé nhỏ xíu này, nó chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ, nó giống như một thứ trái chín non. Con người thật tàn nhẫn, Thượng Đế mang đến cho họ ngôn ngữ, và ngôn ngữ cũng trở thành một thứ vũ khí lợi hại. Nó sẵn sàng được sử dụng để gây tổn thương cho người khác một cách dễ dàng. Lời của bà cụ làm mất niềm vui của Bái Văn. Chàng cứ ngắm mãi đứa con mới sinh, ngắm thật lâu, chàng bắt đầu nghi ngờ. Con bé đình đình, có lẽ vì thể chất yếu đuối nên lúc nó mới sinh, nó ưa khóc, ưa la. Tiếng khóc của nó nhiều lúc làm Bái Văn bực mình. Bái Văn thường đổ quạo nói: "Khóc, khóc, khóc, mày cứ khóc mãi đến bao giờ chứ?" Hàn Yên rất nhạy bén, nàng lập tức hiểu ngay là Bái Văn không thích con. Khi đêm đến, lúc mọi người đã yên nghỉ, Hàn Yên thường bế con khóc. "Đình Đình, bé Đình Đình của mẹ, tại sao con đến với cuộc đời này làm chi? Đâu có ai yêu mến con đâu, hở con?" Chỉ có Lập Đức là giữ vững nhiệt tình. Chàng yêu thích trẻ con, vì vậy chàng thường tìm đến để đùa với bé Đình Đình. Đôi khi chàng phụ pha sữa và cười với nó. "Ồ, tôi không ngờ trẻ con lại dễ thương thế này." Cao Lập Đức thường nói như vậy. Tất cả mọi việc đều không lọt khỏi ánh mắt của bà cụ và Bái Văn. Bà cụ lợi dụng ngay cơ hội, bà nói với con trai: "Mẹ thấy thì đứa nhỏ có vẻ thích Cao Lập Đức hơn thích con đó." Thật ra thì cũng lạ, Lập Đức là đàn ông, tại sao lại yêu thích trẻ con như thế? Nó lại không phải là cha ruột của con bé mới lạ chứ. Hàn Yên sơn trang phủ đầy mây đen, và giông bão như thể chầu trực một cơ hội thuận tiện là bùng nổ. Thế rồi cơn bão đến, một trận bão thật to. Gió giật rất mạnh, nó quật ngã cả cây cối, làm sạt lở núi đá. Gió phần phật đập mạnh vào khung cửa sổ, bầu trời u ám, cây trong vườn sơ sát, nhất là những cây bông hồng yếu đuối, những cánh hoa tan tác phủ đầy trên mặt sàn. Bái Văn vẫn đến nhà máy, buổi trưa chàng đột ngột quay về, Hàn Yên sơn trang. Vừa vào đến phòng khách, Văn đã thấy Cao Lập Đức ngồi trên salon bế bé Đình Đình, vừa lắc lư con bé vừa nói: "Bé Đình Đình ngoan nhé, đừng khóc nhé, đừng sợ gió, đừng sợ mưa, mau lớn lên để thành nữ tướng." Hàn Yên thì đứng một bên đang cầm bình sữa lắc lắc cho sữa nguội. Đột nhiên Bái Văn thấy giận, cảnh trước mắt giống như một gia đình hạnh phúc. Chàng yên lặng bước vào, cởi chiếc áo mưa ném trên mặt bàn ăn. Hàn Yên nhìn chồng lo lắng: "Mưa có to lắm không hả anh?" Bái Văn trả lời cộc lốc: "Cô không nhìn thấy sao mà phải hỏi?" Hàn Yên ngạc nhiên: "Nghe nói nước sông dâng cao lắm, anh qua cầu có khó khăn lắm không?" "Cô Lan nói là cầu Tổng Trúc gần như bị cuốn trôi." "Miễn nó chưa cuốn được cô là tốt rồi." Bái Văn lại nói. Hàn Yên cắn nhẹ môi, trao mày: "Hôm nay anh làm sao thế?" "Không làm sao cả." Hàn Yên đặt núm sữa vào miệng con. Cao Lập Đức vẫn còn bế bé Đình Đình. Hàn Yên như giải thích: "Bé Đình Đình nghe tiếng gió bão sợ quá, cứ khóc mãi. Nhờ anh Đức dỗ nãy giờ nó mới nín đó anh." Bái Văn cười nhạt: "Tôi thấy hai người có vẻ hòa hợp lắm đó." Lập Đức lại có vẻ yêu trẻ con vô cùng. Nói xong Bái Văn bỏ mặc hai người, chàng bước lên lầu. Hàn Yên và Lập Đức nhìn nhau, rồi Lập Đức nói: "Hàn Yên, cô lên lầu với Bái Văn đi, hôm nay cậu ấy thế nào đó?" Hàn Yên đỡ lấy bé Đình Đình chậm rãi bước lên lầu. Đứa bé sau khi bú sữa no, nó đã ngủ. Hàn Yên đặt con vào chiếc giường nhỏ, đắp chăn cho con, rồi mới quay về phòng. Bái Văn đang đứng ở trước cửa sổ, mắt dán chặt ra ngoài. Nghe tiếng Hàn Yên bước vào, chàng vẫn không quay lại. Khép cửa lại đi. Hàn Yên hơi ngạc nhiên, giọng của chồng hôm nay rất giống giọng của bà cụ, lạnh lùng, chua chát. Hàn Yên khép cửa lại, rồi bước đến bên cạnh chồng. Gió vẫn quật bên ngoài khung cửa sổ, cành lá xào xạc. Hàn Yên cũng đến đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nói, mưa lớn quá, chắc mấy bụi hoa hồng bị gãy hết rồi. Bái Văn cười khẩy, việc gì cô phải lo, có Cao Lập Đức hắn giúp cô là xong mà. Hàn Yên quay lại nhìn chồng. Anh làm sao thế? Không gì cả, chỉ buồn rùm cho em.
Buồn rùm cho em?
Vâng, vì em đã lấy sai đối tượng. Đúng ra em nên lấy Cao Lập Đức thì hợp hơn. Bái Văn nói, giọng tuy nhỏ nhưng tiếng rít không kém tiếng gió bão. Hàn Yên mở trừng đôi mắt.
Anh nói thế là thế nào?
Tôi hiểu là... Tôi biết là cô hiểu ý tôi muốn nói mà. Bái Văn quay lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Yên, ánh mắt soi mói, giận dữ. Rồi chàng chụp lấy tay của Hàn Yên, lắc mạnh. Tôi cho cô biết, nếu cô muốn nói chuyện thân mật với Cao Lập Đức, thì vì thể diện của tôi, cô tìm chỗ nào khác. Chứ đừng diễn trò trước mặt người làm của tôi, cô hiểu không?
Anh Bái Văn.
Hàn Yên tròn mắt nhìn chồng. Nàng tưởng như sét đánh ngang tai.
Anh làm sao thế? Anh nghe lời đồn tầm bậy gì thế? Không lẽ anh cũng cho rằng em và Lập Đức có chuyện gì sao?
Lời đồn thôi ư? Bái Văn cắt ngang. Đừng cho rằng đó chỉ là những lời đồn. Em lừa dối ai thì được, sao lại lừa dối cả anh?
Anh không tin những gì chính mắt mình trông thấy thì tin cái gì chứ?
Chính mắt anh trông thấy. Hàn Yên tròn mắt. Anh đã thấy gì? Thấy cảnh hai người thân mật vượt quá tình bạn. Bái Văn nói lớn, hai tay lại bấu chặt vai Yên, mắt long lên.
Hãy nói thật, nói cho tôi biết, bé Đình Đình là con ai? Con của Cao Lập Đức phải không?
Hàn Yên choáng váng, một quả bom nổ trong đầu. Tiếng sấm sét vẫn rền vang ngoài khung cửa. Mưa to quá, bão lớn quá, ngôi nhà như bị rung chuyển theo. Hàn Yên muốn nói, nhưng không biết nói gì. Bây giờ sự thật đã phơi bày. Cả thế giới mà Yên từng mộng mơ đã vỡ nát tất cả.
Em nói đi.
Bái Văn lắc mạnh vai Yên. Tại sao không nói chứ?
Cô phải nói.
Cuối cùng, rồi Hàn Yên cũng nói.
Anh thật là khốn nạn.
Em bảo anh khốn nạn, đó là câu trả lời của em ư? Bái Văn đẩy mạnh khiến Hàn Yên ngã nhoài xuống thảm.
Thằng chồng nào bị cắm sừng, bao giờ cũng là thằng biết sự thật sau rốt. Chuyện này ai ai cũng biết từ lâu, chỉ có ta là thằng ngu.
Hàn Yên. Bái Văn nghiến răng nói, cô là loại cặn bã. Hàn Yên bàng hoàng, nàng vẫn nằm bất động, mái tóc dài xõa trên thảm trắng. Không biết nói gì, biện minh sao đây? Hàm răng của nàng cắn chặt lấy môi, có một dòng máu nhỏ chảy ra, giọng của Bái Văn vẫn đều đều. Mãi đến bây giờ tôi mới biết là tôi ấu trĩ. Tôi tưởng cô là trong sạch. Tôi chỉ biết mê mẩn với cái tài sắc của cô. Tôi là một thằng ngu, ngu nhất trên đời, mới dám tin ở gái làng chơi. Mắt Bái Văn đỏ ngầu, Văn nói mà hổn hển thở. Hàn Yên, cô là thứ bần tiện, hạ lưu. Cô đã mất trinh trước ngày cưới lại không giữ cho chồng sau khi lấy nhau.
Tôi đúng là một thằng mù mới lấy một con vợ như vậy.
Hàn Yên co rúm lại, toàn thân thể cảm xúc như đông cứng lại. Yên đã rơi sâu xuống tận cùng vực thẳm. Mỗi lời của Bái Văn như một vết roi hằn sâu trong tâm hồn nàng. Yên rã rời. Không phản kháng nữa, một thực tế tàn nhẫn phải đối diện.
Hàn Yên, cô không thấy xấu hổ ư?
Bái Văn vẫn tiếp tục nói một cách giận dữ. Tôi đã có công mang cô từ chốn bùn nhơ lên chốn đài cát. Vậy mà tại sao cô không sống cho đàng hoàng? Sao cô không bỏ đi cái thói quen ăn chơi nhơ nhớp? Tôi rõ là ngu, tôi không tìm hiểu cô cho rõ hơn.
Hàn Yên, Cô là con người vong ân phụ nghĩa. Cô không có trái tim, không có linh hồn. Cô dám cư xử tồi tệ như vậy. Cô dám lường gạt người đàn ông đã hết lòng vì cô, yêu cô. Hàn Yên, cô đúng là thứ cặn bã, đê tiện. Giọng nói của Bái Văn rất to, át cả tiếng gió và mưa. Hàn Yên choáng váng, nàng chỉ biết đưa mắt nhìn Văn. Văn đang quay người đi, có lẽ chàng chuẩn bị xuống lầu, chuẩn bị đi kiếm chuyện với Lập Đức. Hàn Yên nghĩ tới, thì giật mình. Không, không nên như vậy, không nên làm như vậy. Anh Bái Văn ơi, đừng hiểu lầm, một hiểu lầm quá tai hại, quá nguy hiểm. Không lẽ ta lại chia tay bằng một sự hiểu lầm? Hàn Yên nhoài tới cố nắm lấy chân Bái Văn. Đừng, anh Văn, em không hề, em không làm gì bậy. Em lúc nào cũng yêu anh, em chỉ yêu anh. Em chưa hề làm gì xấu cả, anh Văn, em không muốn xa anh. Bái Văn trừng mắt, kéo chân khỏi tay Yên, cười nhạt. Cô sợ xa tôi vì cô yêu tôi ư? Nói thật đi, hay là cô yêu cái vườn trà và tài sản của nhà họ Bá này? Trời ơi! Hàn Yên đau khổ hét lên và ngã gục xuống thảm. Cố giải thích, vật vã gì cũng vô ích. Hàn Yên nhìn theo Bái Văn đã xuống lầu. Hàn Yên nghe có tiếng cãi nhau giữa Văn với Lập Đức. Họ cãi nhau rất dữ dội. Có cả tiếng bà cụ chen vào và tiếng khuyên can của cô Lan và Lão Trương. Rồi tiếng khóc của bé Đình Đình, tất cả tạo thành một cảnh bát nháo, át cả tiếng gió mưa. Hàn Yên nghe tiếng bà cụ lồng lộng hơn cả. Chúng bay làm gì thế? Chỉ vì một con đàn bà mất nết mà đánh nhau ư? Bái Văn, con không có quyền trách Lập Đức. Con chỉ có thể tự trách mình vì chọn lầm người thôi. Trời ơi, Hàn Yên kêu lên. Sao lại có thể thế này? Tàn nhẫn quá, thật tàn nhẫn. Tất cả đã tan vỡ cả rồi, mọi thứ đi vào hư vô. Hàn Yên thấy tối sầm trước mặt, nàng ngất đi một lúc, rồi ngất hẳn lúc nào không biết. Thời gian trôi qua, khi Yên tỉnh lại thì trời đã tối. Hàn Yên thấy mình vẫn còn nằm trên thảm, chung quanh vắng lặng và tối đen, mưa vẫn còn rơi nhưng gió thì đã tạnh. Tiếng mưa tí tách bên khung kính, Hàn Yên ngồi một lúc rồi đứng dậy. Mặc dù vẫn còn yếu sức, Yên bước tới bàn bật công tắc đèn. Đêm quả thật yên lặng, gian phòng chỉ có một mình Yên. Nhìn vào đồng hồ, 11 giờ đêm, Yên không ngờ mình đã ngủ một giấc khá lâu. Thế những người còn lại trong nhà, họ làm gì? Còn bé Đình Đình nữa, thế nào rồi? Hàn Yên bước về phòng ngủ của con bé đang ngủ yên, bên cạnh là cô Lan đang ngồi ngáp. Thấy Yên, cô ta quay lại. Em mới cho nó bú và thay tã lót xong, nó đã ngủ rồi. Cảm ơn cô Lan, Hàn Yên buồn bã nói. Em nhớ là hãy giúp tôi chăm sóc tử tế cho bé Đình. Vâng, cô chủ yên tâm. Cô Lan nói và nhìn Yên với đôi mắt thông cảm. Con sẽ hết sức lo lắng cho nó. Vậy thì cảm ơn em. Hàn Yên nói và cúi xuống hôn lấy bé Đình. Nước mắt lại chảy dài. Hàn Yên hỏi. Còn cậu đâu rồi? Cậu ngủ trong phòng khách. Ông Cao Lập Đức. Ông ấy đang đi xếp quần áo. Nghe nói mai ông ta sẽ đi. À. Hàn Yên nhìn con gái lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hàn Yên xuống lầu, đi vào thư phòng, lấy chìa khóa mở tủ. Lấy một quyển sách đã được đóng lại bằng những mảnh giấy rời. Đây là quyển sách mà Yên đã viết hơn tháng nay. Mỗi hàng chữ là những giọt nước mắt đau khổ. Hàn Yên mang sách lên lầu, trở vào phòng riêng. Yên mở tủ lấy hộp nữ trang rồi đặt quyển sách kia vào đấy. Sau đó, Yên lại lấy một tờ giấy khác, viết thêm mấy chữ. Bái Văn, em đi đây vì em biết rằng sau sự việc xảy ra hôm nay, không còn đất đứng cho em ở nơi này nữa. Bao nhiêu ân ái, bao nhiêu tình yêu đã tan thành mây khói. Bây giờ thì em đi. Tiếc thật, trước khi rời khỏi thế gian này, trước khi rời khỏi anh, em chỉ có thể nói với anh một câu thôi, đó là em hận anh. Còn tất cả mọi chuyện xảy ra sau ngày em đến với Hàn Yên Sơn Trang, Thế nào, mọi sự em đều ghi lại trong quyển sách này cả. Mỗi hàng chữ trong đấy đều là máu và nước mắt của em. Nếu anh còn nghĩ chút tình với em, thì xin anh hãy yêu lấy bé Đình Đình. Nó là 100% máu thịt của anh. Nó là con ruột của anh. Nếu được như vậy, em sẽ ngậm cười nơi chín suối. Em sẽ để lại tất cả tình yêu của anh, mộng tưởng, ước mơ, sự số nữ trang của anh và cả quyển sách này lại cho anh. Em vô phúc nên không hưởng được. Anh hãy để nó lại cho người anh sẽ yêu sau này. Bái Văn. Thôi giã biệt anh. Từ đây về sau, dưới cầu Tòng Trúc kia sẽ có một linh hồn cô độc. Mong rằng nước sông tưới mát kia sẽ rửa sạch được mọi nhơ nhớp của linh hồn em. Bái Văn. Kiếp này ta chẳng có duyên nhau thì kiếp sau, nhưng rồi kiếp sau sẽ thế nào? Thôi thì vẫn nguyện chờ anh một cuộc sống hạnh phúc. Những lời cuối của Hàn Yên. Viết xong, Hàn Yên đặt mảnh giấy lên hộp nữ trang, rồi để tất cả cạnh cây đèn đầu giường. Bình hoa hồng vàng vẫn còn tỏa hương thơm ngát. Hàn Yên chọn một cành, rồi khoác áo, cầm theo ví tay, lặng lẽ xuống lầu. Hàn Yên bước ra cửa vườn hoa trong cơn mưa nước ngập đến chân. Gió và mưa vẫn như chút. Yên rùng mình, nhưng vẫn không bỏ ý định. Nàng tiến ra cổng, mở cổng ra ngoài. Bây giờ thì không còn chiếc lồng vàng Hàn Yên nữa. Yên bước trong mưa, trong gió. Đất dưới chân trơn trượt trượt. Yên đi loạn choạng, nhưng mặc ta sắp là một oan hồn. Yên lầm lũi đi. Mọi người đã gán cho ta cái tên cô bé lọ lem. Vâng. Cô bé lọ lem đã từng bước choàng áo hoàng hậu, ngồi trên xe tư mã, đã từng vào dinh thự kiêu sa của hoàng tử. Cô bé lọ lem cần phải rút lui trước 12 giờ khuya. Bằng không, sẽ phát hiện ra nguyên hình là một cô gái xấu xí, dơ bẩn. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hàn Yên nhìn xuống, hơn 12 giờ đêm. Hàn Yên mỉm cười, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Tóc tai quần áo, mọi thứ đã đẫm ướt. Hàn Yên bước từng bước một. Cây cầu Tòng Trúc đã hiện ra trước mặt. Cây cầu sẽ mang nàng đến một thế giới khác. Mưa vẫn rơi, lạnh và buốt.